The Story of the Broom, The Jade Emperor's Punishment. Are people in the fairy world pure, or do they still have human frailties? Many fairy tales depict them as being not so different from worldly people. They too have the same emotions and desires, and oftentimes violate heavenly laws just as we do our social norms. With trifling wrongdoings, they can be sent down to earth to live as humans. With serious offenses, they could become animals or even objects on earth, as told in the story below.
Sự tích cái chổi, hình phạt của Ngọc Hoàng. Người trên cõi tiên hoàn toàn thánh thiện, hay cũng có những người lòng trần chưa dứt. Nhiều câu chuyện thần thoại cho thấy người trên cõi tiên cũng chẳng khác gì người trần mắt thịt. Họ cũng đầy đủ hỷ, nộ, ái, ố, cũng có lòng ham muốn và cũng đôi khi vi phạm luật lệ nhà trời, như chúng ta vi phạm luật lệ xã hội vậy. Nếu tội nhẹ, họ sẽ bị Ngọc Hoàng đẩy xuống trần gian làm người. Nếu nặng tội hơn, họ có thể làm súc vật hay thậm chí đồ vật trên cõi dương trần, như trong câu chuyện dưới đây. Chuyện kể rằng, ngày xưa, trên thiên cung, có một nàng tiên phụ trách việc bếp núc cho Ngọc Hoàng. Nàng là người đầu bếp ưng ý nhất của ngài, vì tài nấu nướng của nàng không ai qua mặt được. Những món ăn công phu, ngon lành nàng làm ra được gọi là ngự thiện, chỉ dành riêng cho Ngọc Hoàng. Quan lại, lính hầu hay gia nhân đều có thức ăn riêng. Không ai được phép đụng đến ngự thiện của Ngọc Hoàng, dù là thức ăn thừa của ngài. Các món ngự thiện Ngọc Hoàng ăn không hết sẽ được ngài đích thân ban cho những vị quan nào ngài chọn lựa. Ngoài những lúc bận rộn trong nhà bếp để sửa soạn những mâm cơm thịnh soạn cho Ngọc Hoàng, nàng tiên đầu bếp để hết thì giờ còn lại vào những lúc mơ mộng diễm tình, vì nàng đang yêu một chàng tiên giữ việc chăn ngựa cho nhà trời. Mối tình tiên của hai người trẻ tuổi thật êm đềm, nhưng không kém phần mãnh liệt. Chàng tiên là một thanh niên bảnh bao, ngoài việc chăn đàn ngựa trời, còn có nhiều tài như cưỡi ngựa, bắn cung, rất thành thạo. Chàng chỉ có mỗi tật xấu là thích ăn uống, rượu chè. Vì quá say mê người yêu, nàng tiên đầu bếp không còn nghĩ đến luật cấm nghiêm ngặt của nhà bếp là không ai được tơ hào gì đến của ngon vật lạ dành riêng cho Ngọc Hoàng. Thỉnh thoảng, nàng vẫn lén lấy cắp một ít món ngự thiện và rượu quý trong nhà bếp để đem cho chàng tiên chăn ngựa. Chỗ chàng tiên làm việc không xa nhà bếp thiên đình là mấy. Mỗi lần chàng cảm thấy thèm hương vị nồng cay của rượu nhà trời, chàng chỉ việc cất lên tiếng hát giạt diều, quyến rũ của mình để làm hiệu. Khi nghe văng vẳng tiếng hát của người yêu, thế nào nàng tiên cũng lén lấy đi một ít rượu quý rồi chạy ra chỗ chàng tiên chăn ngựa để đưa cho chàng. Một ngày nọ, khi cả thiên đình đang rộn ràng chuẩn bị cho một ngày lễ đặc biệt, nhà bếp là nơi tất bật nhất. Đúng lúc ấy, nàng tiên nghe từ xa có tiếng hát của chàng tiên chăn ngựa. Thế là nàng lại lén lấy một ít rượu, chạy một mạch đến đưa rượu cho người yêu, rồi lại tất tả chạy về bếp, tiếp tục nấu nướng cho kịp giờ. Khi tất cả các món ăn đã chuẩn bị tươm tất, xong xuôi, nàng tiên và các cô phụ bếp trở về phòng, thay đổi xiêm y để sẵn sàng dọn thức ăn ra phục vụ cho Ngọc Hoàng và thiên đình. Ở chỗ chăn ngựa, chàng tiên khoan khoái nốc hết chỗ rượu ngon do người yêu đem đến. Uống rượu xong, chàng bỗng thấy cồn cào đói bụng. Chàng đi đến thiên cung, lén vào nhà bếp và thấy không biết bao nhiêu mâm cơm ê hề đang bày ở đó, đang chờ mang lên cho Ngọc Hoàng. Trong cơn đói ngấu và đang ngà ngà say, chàng tiên không nghĩ ngợi gì nữa, vội bốc lấy, bốc để và cho vào mồm, nhai ngốn ngấu những món ăn thơm tho, ngon lành dành riêng cho Ngọc Hoàng. Chàng ăn lấy, ăn để, rồi lẻn ra, chạy thẳng về nhà. Đến lúc các nàng tiên trong bếp sửa soạn bưng các mâm thức ăn ra thiên đình, ai cũng sững sờ, thấy thức ăn đã bị một bàn tay bí mật làm cho tung tóe, không còn tinh tươm như trước nữa. Các nàng tiên hoảng sợ báo cho lính hầu biết. Lính hầu chạy vào tâu lên Ngọc Hoàng, khiến ngài nổi trận lôi đình. Nàng tiên đầu bếp biết ngay ai là thủ phạm nên vội dập đầu thú tội cùng Ngọc Hoàng. Ngài ban lệnh đầy cả hai người xuống trần gian, hóa thân thành hai cái chổi quét nhà. Ngày ngày, hai cái chổi phải la lết trong nhà bếp, quét cho hết những rác rưởi, cơm thừa, canh cặn. Ngọc Hoàng chỉ cho hai cái chổi được nghỉ quét vào 3 ngày Tết, còn lại bao nhiêu ngày trong năm phải làm công việc bẩn thỉu đó để đền lại món nợ thất kính trên thiên đình năm xưa